Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Tu luyện Đại Pháp giúp tôi trở nên khoan dung và rộng lượng. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 29 tháng 12 năm 2024. Trước khi về hưu, tôi là người làm vườn. Tôi không có bằng cấp. Tôi là người rất bướng bỉnh và hay cáu gắt. Tôi luôn cho rằng mình phải quyết định mọi việc trong gia đình. Tôi chọn vợ cho các con trai của mình, nếu không tôi sẽ không cho chúng kết hôn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, tôi cố gắng thay đổi và hành xử dựa trên các pháp lý chân thiện nhẫn. Tôi đã trở thành một người khác. Sư phụ giảng, chúng ta có khá nhiều người sau khi ra khỏi giảng đường, chư vị sẽ cảm thấy như một người khác, đảm bảo rằng thế giới quan của chư vị sẽ có chuyển biến. Chư vị biết được tương lai chư vị sẽ làm người như thế nào, không còn mơ hồ nữa. Trích bài giảng thứ 8 chuyển pháp luân. Vì tôi tu luyện nên tôi đã thay đổi hành vi của mình và tính khí nóng nảy của tôi thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Tôi trở nên khoan dung, rộng lượng, vị tha và tử tế hơn. Trong những rắc rối của gia đình, tôi đã buông bỏ tâm oán hận và tu xuất tâm từ bi. Tôi hiện nay đã hơn 80 tuổi, nhưng trông tôi trẻ hơn nhiều so với tuổi. Chồng tôi mắc phải di chứng của một cơn đột quỵ trong suốt 13 năm, và tôi chăm sóc ông ấy hàng ngày. Việc chăm sóc bệnh nhân rất đơn điệu và mệt mỏi. Sau một thời gian dài chăm sóc, tôi cảm thấy khó chịu và đôi khi mất bình tĩnh. Chồng tôi thường nói, luyện công hàng ngày rồi mất bình tĩnh thì vô ích thôi. Tôi biết đó là điểm hóa của sư phụ để điểm ngộ cho tôi, vì vậy tôi đã giữ im lặng. Dần dần trong khi chăm sóc chồng, tôi đã loại bỏ được sự cáu kỉnh và các chấp trước khác của mình, đối xử tốt với chồng và chăm sóc ông ấy chu đáo. Một lần nọ, khi cảnh sát đến nhà để sách nhiễu tôi, chồng tôi nhìn thấy cuốn sách Đại Pháp ở mép ghế sofa. Ông ấy ngồi xuống cạnh cuốn sách để cảnh sát không nhìn thấy và bảo vệ sách Đại Pháp. Một lần khác, sau khi tôi bị bắt và bị đưa đến lớp tẩy não, chồng tôi đã gọi cho các nhân viên của lớp tẩy não và nói rằng trước đây vợ tôi là một người rất xấu tính, nhưng tính khí bà ấy đã thay đổi kể từ khi bà ấy tu luyện Đại Pháp. Tại sao các vị lại muốn tẩy não bà ấy? Bà ấy rất tốt bụng và hàng ngày chăm sóc tôi rất chu đáo. 13 năm sau cơn đột quỵ, chồng tôi đã qua đời. Cái chết của chồng tôi, người bạn đồng hành trong suốt quãng đời của tôi, là thời điểm khó khăn nhất đối với tôi. Một ngày sau khi chồng tôi mất, con trai cả của tôi đề nghị tôi dọn ra ngoài ở và bán nhà để chia tiền cho các con. Cháu cũng đòi lấy tiền tiết kiệm của chúng tôi. Gia đình bên ngoài đều thấy các con trai của tôi thật vô lý và quá đáng. Đối mặt với hai cú sốc này, với tư cách là một học viên, tôi biết mình phải bước ra khỏi các tranh chấp, loại khỏi những suy nghĩ ích kỷ và trở nên từ bi. Tôi đã giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh. Tôi nói với các con trai rằng tôi sẽ sống trong ngôi nhà đó. Vì căn nhà đó do tôi đứng tên mua bằng tiền của mình, và tôi chia 150.000 nhân dân tệ mà chồng tôi để lại cho ba người con trai của mình. Nhiều năm sau, các con trai của tôi thường cố gắng xin tiền tôi, nhưng tôi đã bình tĩnh đối mặt với những điều này. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, các con trai tôi, vốn không đến thăm tôi trong nhiều năm, không thể mua được thực phẩm. Con dâu gọi điện và hỏi liệu tôi có thể mua được thực phẩm hay không. Tôi nói rằng tôi có thể mua ở nơi tôi sống, vì vậy tôi đã mua hơn 400 nhân dân tệ thịt và rau cho gia đình con trai tôi. Con dâu tôi rất cảm động và nói, tại sao mẹ lại tốt với chúng con như vậy? Dẫu các con có đối xử với tôi như thế nào, tôi vẫn vui vẻ trả lời, mẹ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì sao tôi có thể để các con trai mình đối xử với tôi như cách mà chúng đã làm? Ai dám đối xử với tôi như vậy chứ? Nếu chúng dám làm vậy với tôi, thì tôi sẽ làm cho gia đình chúng xào xáo cả lên. Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người mới. Học Đại Pháp giúp tôi nhìn nhận những mâu thuẫn và hận thù của con người khác đi, và tôi đã có thể buông bỏ sự hận thù. Thay vào đó, tôi nhận được đức. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người thân của mình và thúc giục họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số người đã không thoái xuất vào thời điểm đó, nhưng tôi đã gieo mầm thiện niệm để sau này họ được nghe chân tướng từ các học viên khác. Ví dụ, mẹ vợ của con trai út tôi đã không thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay cả sau khi tôi đã giảng chân tướng cho bà ấy nhiều lần. Mãi sau này, bà ấy nhận được một tờ rơi giảng chân tướng. Bà ấy đọc kỹ nó và cuối cùng cũng hiểu được chân tướng về Đại Pháp. Bà ấy đã đến thăm tôi và nhờ tôi giúp bà ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. 1. Giảng chân tướng cho cảnh sát. Năm 2015, nhiều người đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Khi cảnh sát phát hiện tôi đã đệ đơn kiện Giang, họ gọi điện và nói rằng họ sẽ đến nhà tôi. Việc bị sách nhiễu và bị bắt giữ mà tôi trải qua trong quá khứ đã gây áp lực cho tôi. Vì vậy bất cứ khi nào tôi biết họ sắp đến nhà mình, tôi luôn vội vã đến nhà các đồng tu để tránh bị bức hại thêm. Lần này tôi cũng làm như vậy, và đến nhà một đồng tu. Khi đang đi bộ, tôi chợt nghe phía sau có tiếng nói. Con cứ tiếp tục làm như vậy thì có được không? Tôi biết đó là sư phụ Từ Bi đang điểm ngộ cho tôi. Tôi vượt qua nỗi sợ hãi, quay lại và đi về nhà. Tôi phát chính niệm và sẵn sàng giảng chân tướng cho cảnh sát. Buổi tối hôm đó có hai cảnh sát đến. Tôi nói với họ một cách đường hoàng về những lợi ích mà tôi đã đạt được sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần sự lừa đảo về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng, và trả lời những câu hỏi để giải khai sự hồ nghi của họ. Họ đã tiếp nhận sự thật và rời đi mà không gây thêm áp lực gì cho tôi. 2. Hàng xóm bảo vệ tôi. Tôi sống trong một tòa nhà 8 tầng cũ kỹ, nơi không có ai dọn dẹp khu vực công cộng hay quan tâm đến việc bóng đèn có cần thay hay không. Tôi mua bóng đèn và tự mình bắc thang thay bóng mới ở mỗi tầng. Tôi luôn lau dọn từ tầng 8 xuống tầng 1 từ 2 đến 3 lần một tháng, và tôi mang nước lên tầng 8 để lau dọn cầu thang một tháng một lần. Tất cả những người hàng xóm đều cảm ơn tôi vì đã giữ gìn khu vực chung sạch sẽ và ngăn nắp. Do đó, khi cảnh sát đến sách nhiễu tôi, những người hàng xóm thường nói với cảnh sát rằng tôi là một người tốt và kể cho họ nghe những gì tôi đã làm cho khu phố, và cảnh sát không nói gì cả. 3. Cảnh sát hiểu rõ chân tướng. Có lần sau khi phát tài liệu chân tướng, tôi trở về nhà trên cùng con đường đó để xem có tài liệu nào bị bỏ đi không. Tôi thấy một người phụ nữ ném tài liệu tôi để trong giỏ xe đạp của cô ấy xuống đất. Khi 4 cảnh sát đi ngang qua, 3 người trong số họ tiếp tục đi về phía trước mà không dừng lại, trong khi người cảnh sát thứ 4 dừng lại. Anh ta đợi 3 người đồng nghiệp của mình đi xa, rồi lập tức nhặt những tài liệu giảng chân tướng bị vứt bỏ trên mặt đất, nhanh chóng cho vào túi và rời đi. Tôi thường nói với một người hàng xóm sự thật về Đại Pháp, nhưng cô ấy từ chối thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chồng cô ấy là một tài xế, hàng ngày đưa đón cai ngục làm việc trong nhà tù. Khi tôi có cơ hội nói sự thật với chồng cô ấy, thì anh ấy nói rằng anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và anh ấy đã nghe điều này từ cảnh sát. Anh ấy kể rằng một cảnh sát từng nói: "Hôm nay tôi đã thẩm vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Người đó nói rằng anh ấy khỏe mạnh là vì anh ấy tập Pháp Luân Đại Pháp và anh ấy không vi phạm pháp luật hay làm bất cứ điều gì xấu. Tôi nói rằng anh ấy có thể tự tập ở nhà. Vậy tại sao anh ấy phải nói với những người khác?" Người học viên này nói rằng sư phụ của anh ấy đã cứu anh ấy, vì vậy anh ấy phải nói cho mọi người rằng sư phụ của anh ấy là tốt. Người học viên cũng nói với anh ấy về tảng tự thạch ở Quý Châu và lời cảnh báo từ thiên thượng. Viên cảnh sát nói rằng, những gì người học viên Pháp Luân Đại Pháp này nói đều rất có lý. Người tài xế nghe chân tướng một lần nữa và thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi nghe chồng mình kể, người vợ từng nhiều lần từ chối, nay đã yêu cầu tôi giúp cô ấy thoái đảng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.